Rồi trồng cái cây cũng vậy, quý vị nhớ không, trồng cái cây cũng muốn cái cây của mình á tốt hơn của người ta phải không, rõ ràng đó, trồng cái cây đó cũng muốn cái cây của mình nó tốt hơn cái cây của người ta. Là cho nên là thí dụ như hai nhà có hai cái vườn mà kế bên đó, mà vườn của mình mà nó hơi xấu xấu hơn của người khác thì sao? Là không thích rồi. Đó, còn có trường hợp là còn nhiều khi còn muốn phá để cho của họ xấu bớt trở lại cho nó bằng mình phải không? Thành ra đó là cái tính ích kỷ đó, mang cái tính gọi là tự ngã đó. Rồi làm những công việc cũng vậy, thường thường á làm những công việc gì đó cũng muốn việc của mình á được người ta khen ngợi hơn của người khác. Quý vị kiểm lại đó. Bởi vậy mà từ đó mới suy ra, suy ra thì bao nhiêu cái thứ việc ở trên cõi đời này đó là nó luôn thu hẹp về mình, bao quanh cái ta này. Từ đó mà gọi là tạo thành cuộc sống nó có nhiều ngăn cách với nhau. Như thế không? Ngăn cách là chỗ đó đó. Gọi là ngăn cách với mình, với người, nó thiếu sự thông cảm. Cho nên nhiều khi có những cái chuyện mà gọi là cũng không đáng lắm, nhưng mà cũng vì cái tính đó, không? Cứ nghĩ về mình đó mà nó thành ra mất đi những cái sự gọi là thông cảm gần gũi với nhau. Và Thượng Tinh Văn đó, Ngài có kể một câu chuyện. Ngài nói rằng có một bà mẹ cũng tự ái, thương con. Hôm đó nhân về cô con gái sắp đi du lịch, không? Du lịch một vùng núi cũng lạnh lẽo, thì bà sợ cô ta rét, không? Cho nên rồi mới bảo cô chỗ cái con đi đó nó rất là lạnh, thì chẳng có nên chỉ lo cái là chưng diện, không? Mà cần phải mang theo nhiều quần áo, không? Thì cô con gái này mới đáp, không cần đâu. Lúc lạnh thì tùy tiện đến đâu thì cũng đều có thể mua một cái áo lạnh thôi chứ có gì đâu, không? Cần gì phải chuẩn bị cho nó nặng nề, không? Nhưng mà cái bà mẹ bà cũng không yên lòng, mẹ thương con mà, không? Không yên lòng, bà nói, nhưng mà cái nơi gọi là hàng đới xa xôi đó thì thông thường là rất khó kiếm ra một cửa tiệm, tức là ở xa xôi, không? Thì cô gái này, cô con gái này lại nói, thì cũng không sao đâu, con có thể kiếm một người để mà mượn cũng được, mượn cái cũng được. Rồi bà mẹ lại cũng không yên lòng, bà nói, nhưng mà cái nơi mà càng lạnh á, thì càng ít người ở, thì con mượn ở đâu ra? Thì cô con gái này lại nói, thì vạn nhất nếu mà quá lạnh thì không làm sao được, thì con lập tức trở về thôi, không được sao? Rốt cuộc là làm gì làm mà cô không nghe rồi. Nghe đây không? Nghĩa là cô là cứ sao? Cứ nghe theo cái ta thôi. Nào, nghe đây không? Cô gái này nè, cứ nghe theo cái ta thôi, mà không cảm thông được bà mẹ. Phải không? Chứ còn, nghe đây không? Bà mẹ quá thương, phải không? Lo lắng vậy, nhưng mà cô là cứ một mực là cứ nghe theo cái mình. Phải không? Vì thấy không để ý gì đến cái lòng tốt của người mẹ. Vì thấy chuyện đơn giản thôi, phải không? Thành ra ngay mẹ con mà cũng thiếu cảm thông nhau. Vì thấy do đó mà cũng là ngay đó là cũng có sự ngăn cách rồi. Gọi là chỉ biết có ta thôi thì như vậy thì không phải là ích kỷ không? Chứ còn nếu mà cô gái chịu cởi mở chút thì dễ nghe theo người mẹ thôi, chuẩn bị thêm chút đồ đạc là dễ dàng, có gì đâu, phải không? Thì vui vẻ cả nhà, phải không? Chút xíu là mà làm được, mà đâu phải là khó làm, phải không? Rất dễ làm, có gì đâu, nhưng mà chỉ bị sao? Bị cái tôi đó, phải không? Đó, bị cái ngã ái đó, phải không? Đó, thì nó ngăn cách, nó che, gì đấy. Thì nghiệm gì đó thì thấy trong cuộc sống là bao nhiêu chuyện đó là chuyện nhỏ thôi đó, không? Rồi những chuyện lớn lớn dài dài nữa, bao nhiêu chuyện vậy đó, từ những chuyện mà có như không đáng, nhưng mà vì quá nghĩ đến cái tôi đó, thành ra rồi nó thành ra những cái nó mất đi cái cảm thông, mất đi cái sự vui vẻ. Thì đó gọi là một cái bài học, không gọi là bài học nhỏ để cho chúng ta nghiệm kỹ, gọi là cái vô minh của cái ngã ái. Do cái vô minh ngã ái đó mà làm mất sáng suốt, rồi tạo thành những cái mà gọi là phiền não, những cái khổ đau với nhau. Thì quý vị thấy rõ những cái điều đó để rồi mình kinh nghiệm trong cái cuộc sống hàng ngày, để thấy rằng gọi là chính vì cái ngã ái quá yêu mình đó mà nó thành ra thu hẹp, thu hẹp thành ra gọi là có khi thì ích kỷ, có khi thì cứ ngăn cách với nhau. Cho nên cái điểm thứ ba là muốn nói đến để nhắc cho tất cả đó là chính ngã ái đó là kẻ thù của lòng vị tha. Cái ngã ái đó là cái kẻ thù của lòng vị tha, tức là có ngã ái thì sao? Thì không có vị tha, còn có vị tha là quên ngã ái. Nghe thấy không? Tức là quá yêu mến cái ta này thì làm sao nghĩ đến người khác được, như thế phải không? Đó, quá yêu mến mình thì làm sao nghĩ đến người khác được. Hoặc có nghĩ nghĩ đến thì sao? Nghĩ chút chút thôi. Phải không? Tức là hạn chế. Bởi vì là sợ tổn thất đến cái ta. Nào, cái gì thấy? Nghĩa là cái ta, sợ cái ta nó mất mát, sợ nó bị thua thiệt, sợ nó bị thấp kém, mà nó bị hao hụt vân vân. Thì làm sao mà có chỗ để mà cho cái lòng vị tha nó trú ngụ hay là nó phát khởi được. Đó, đó. Do đó mà khi mà có ngã ái đó thì gọi là bị cái bức tường ngã ái đó nó chặn đứng, thấy không? Cho nên nó luôn luôn nó cản bước với người, tức cản bước gọi là đến với người đó, thấy không? Cho nên chính vì vậy mà Phật thường dạy đó, mình phải bố thí, phải hỷ xả, phải nhẫn nhục vân vân, tu những hạnh đó, đó là để mà cởi mở bớt cái lòng ngã ái đó, không? Tức là bớt cái nghĩ về mình để sống đến với người nhiều hơn, không? Mà sống đến người nhiều hơn thì tức là nó sẽ cởi mở. Cho nên trong nhà Bồ Tát hạnh, thì Bồ Tát Từ Thiên có những đoạn ngài cũng nhắc đến cái điều này. Có đoạn ngài nói rằng các pháp ba la mật như bố thí, trì giới cần phải ngày càng tăng tiến, đừng vì việc nhỏ mà mất lợi ích lớn, hãy thường nghĩ làm sao lợi ích cho tất cả mọi người. Đó, đó là bớt về cái nghĩ về mình, bớt cái ngã ái. Không, ngài nói những cái pháp như là những pháp ba la mật đó, như là bố thí, trì giới, không, thì luôn thường thường đó gọi làm sao cho mỗi ngày nó càng tăng tiến thì càng tốt, không, chứ đừng để gì cái việc nhỏ mà mình để mất cái lợi lớn. Nghĩa là làm sao mà thường gọi là nghĩ để lợi ích cho tất cả mọi người, nghĩ đến lợi ích cho mọi người, đó đó là càng tốt. Cho nên không nên bố thí, không, là quên bớt cái của mình để nghĩ đến cái người, không, rồi trì giới cũng vậy, không, trì giới là cũng mà mình cũng bớt cái của mình đó, không, tức là để không có làm phạm, làm tổn hại đến người, đến vật, không, thành ra những cái tu hành, tu những cái hạnh đó là để giúp cho mình quên bớt cái của mình, để nghĩ đến cái người, đó, thì đó là cái con đường để mà quên bớt cái tự ngã. Đó. Rồi nên tán dương tiếng tốt của người mà giấu kín vinh dự của mình, tự nguyện làm kẻ thôi tớ hạ liệt, nỗ lực mưu cầu lợi ích cho đại chúng. Đó cũng là cái mà nghĩ đến người, quên cái của mình, không? Gọi là thường tán dương những tiếng tốt của người mà giấu kín cái vinh dự của mình, không? Không cần phải phô cái của mình. Nhưng mà thường thường ở đời thì ngược lại, phải không? Thì thường gọi là phe cái vinh dự của mình mà lại che cái tiếng tốt của người. Thấy người ta, thấy người ta có tiếng tốt là không muốn khen, phải không? Là sợ họ sao? Họ hơn mình. À, quý vị thấy không? À, cho nên là đó, đó là vì cái ngã ấy đó. Còn ở đây thì ngài dạy trở lại, bây giờ phải ngược lại, phải thường tán dương tiếng tốt của người đi. Còn cái những cái dinh dưỡng của mình thì giấu kín, giấu kín, không? Đó là bớt, bớt cái của mình. À, rồi tự nguyện mình làm kẻ gọi là tôi tới hà liệt đó, kẻ thấp mà nỗ lực mưu cầu lợi ích cho đại chúng. À, đó là quên mình vì người. À, thì vậy đó, tức là dần dần nó tiêu mòn bớt gọi là cái ngã ấy, quên bớt cái ngã, cái tôi. À, tóm lại, ngài nói tóm lại, xưa nay vì ích kỷ muốn lợi mình nên bao nhiêu việc làm tôi đều phương hại đến kẻ khác, nay vì lợi lạc cho người bao nhiêu tai hại tôi nguyện lãnh hết vì mình. Đó, trước á vì không biết cho nên là ích kỷ, cho nên muốn lợi mình thôi, cho nên việc, những việc làm đó thì nó làm phương hại đến người khác mà cũng vẫn làm, không? Bây giờ thì hiểu ra đó, thì chuyển lại những cái mà lợi lạc cho người đó thì thường làm, không? Còn những cái mà thiệt thòi á, không? Thì thôi là mình là lãnh về mình, không? Đó, đó chịu thiệt thòi, không? Còn cái lợi đó gọi là nhường cho người, đó, thì đó là cái tinh thần để mà mình gọi là xả bớt cái gọi là cái ta đi. À, thì vậy là mới đến gần với nhau, mới đến gần với người được, thấy không? À, thì quý vị thấy là như vậy thì trên đường tu thì mình thấy giống như là nó hơi ngược đời, thấy không? Đi ngược đời. À, nhưng mà đây là để mình chuyển hóa những cái mê lầm, những cái vô minh, thấy không? À, bởi vì có như vậy thì mới có gọi là sự hiểu nhau, rồi mới có đến với nhau. Thì vậy thì mình sống càng thêm nhiều bạn, phải không? Tức là có đến gần với nhau thì mới có nhiều bạn thêm, mà sống có nhiều bạn thêm thì không vui hơn nữa, hơn bất bạn, phải không? Nó càng thêm nhiều bạn thì càng vui thêm, như thế không? Đó. Mà nếu mà tâm mình mà không có cởi mở đến người ta thì làm sao có bạn nhiều, phải không? Đó. Cho nên đây là những cái điểm mà mình gọi là học kỹ, phải không? Để nhận rõ, để rồi mình thấy được những cái lẽ thật này, để rồi mình cùng gọi là phát triển, phát huy nó ra đó, không? Người ta thì gọi là lâu nay là gì, trong cái sự mê lầm, không? Mê lầm rồi cứ bám theo cái tôi của mình đó, yêu mến nó quá, không? Rồi thành ra nó hẹp hòi, có khi là nó ích kỷ, từ đó mà gây thành những cái khổ đau. Bây giờ học đạo trở lại thì phải chuyển lại, không? À, cho nên như là câu chuyện mà ngài thiền sư Bàn Phê ngài có kể câu chuyện đó, là có một người con gái ở nơi cái xứ Âu Du được gả về nhà chồng. Thì một thời gian sau sống một thời gian cái thì hai chồng gây gổ, hôm đó gây gổ nặng, cô bỏ nhà chồng luôn, trở về nhà cha mẹ. Thì trên đường về sau lại cô thấy những người đi nghe pháp, nhân đó thì cô mới thôi để tháp tùng vào nghe pháp cho nó phay phả, thấy không? À, tức là nghe thiền sư Bàn Phê giảng pháp. Thì thiền cuối bài giảng pháp hôm đó thì cô mới thức tỉnh, thấy không? Tức là thường thường thì thiền sư Bàn Phê giảng là ngài nhấn mạnh đến là mỗi người đều có cái tâm Phật, nhưng tâm Phật gọi là nó bất sinh đó, nó sẵn sàng, nó thanh tịnh, không? Nhưng người ta không biết giữ nó để chuyển hóa nó thành ra những cái tâm Atula, ngạ quỷ, súc sanh, do đó mà đi vào trong cái chiều mê lầm. Nếu mình khéo biết đó, không? Thì sống trở lại tâm Phật thì chuyển hóa những cái kia, thì gọi là mọi người đó coi như mình làm gì Phật hiện tại chứ không đâu khác, không? Đó. Thì cô nghe cô thức tỉnh, cô mới quyết cô trở về nhà chồng để xin lỗi trở lại, không? Thì có một anh láng giềng, anh mới bảo đã là gây gổ với nhau rồi mà bỏ về như vậy, bây giờ làm sao mà trở lại được, không? Thôi thì chi bằng cứ về nhà cho mẹ thời gian đi, rồi tôi sẽ đưa chị trở lại nhà chồng để dàn xếp cho em giùm. Còn bây giờ mới đó mà trở lại thì sao, không? Còn đang nóng hổi, phải không? Nhưng mà cô này cô cũng bảo không, chuyện này êm hay xuôi, không êm gì cũng không sao hết. Đây là cũng vì là cái lỗi tại tôi thôi. Tôi thì tôi phải đích thân mà gọi là hòa quản lại với nhà chồng, mà tôi xin lỗi quả lại. Nếu cái bài pháp kỳ diệu hôm nay đó, chỉ một mình mà tôi nghe đó thì thật là uổng, cho nên là tôi cũng muốn san sẻ cho gia đình nhà chồng và phiên họ để cùng học đạo giải thoát. Thì có như vậy thì sự nghe pháp của tôi á mới thực có ý nghĩa. Mới thấy là bây giờ là cô là tâm nó rất là rộng rãi, thấy không? Thì những người đi đường nghe vậy thì đều tán thán cô, thúc cô thầy mau trở về và trách cái anh chàng láng giềng kia đó, thấy không? Thấy không? Nói nghe là tuy là ngăn phiên nhưng mà thành là ngăn cản, làm cái việc nó không được hay lắm. Còn cô như vậy là quá hay, thấy không? Dám trở về mà gọi là còn đem bài pháp đó để mà gọi là chia sẻ cho bên nhà chồng để cho họ hiểu được Phật pháp và đạo lý nữa. Thì đúng là cuối cùng trong nhà chồng là rất là hoan hỷ, thấy cô là mới đó mà chuyển đổi nhanh, không mà về xin lỗi mà cách gọi là chân thành tha thiết nữa thì làm sao mà bắt lỗi được, không? Rồi cô nhân tiện đó cô mới kể ra là những cái bài pháp mà cô được nghe đó, thì bên nhà chồng còn cảm động thêm nữa. Thấy cô này sao mà mới nghe có bài pháp mà lại chuyển quá hay vậy, phải không? Thành ra rồi mới tìm hiểu để nghe thêm, thì vậy đưa cái nhà chồng đến với đạo lý thêm nữa. Thì như vậy để cho thấy rằng đúng là rõ ra là ai cũng có tâm Phật, phải không? Nhưng mà vì lâu nay mình bị che mờ thôi, phải không? Cho nên khi được cái duyên mà nó gợi lại thức tỉnh thì mình nghe là chuyển quá thì nhận ra. Cho nên cũng như cô này cũng nhờ có tâm Phật sẵn, cho nên nghe được bài pháp đó cái để nó gợi đúng đúng chỗ, phải không? Cho nên cô tỉnh giác liền. Và như vậy thì để thấy rằng cũng do nhờ nghe pháp đó rồi cô quên bớt cái ngã ái của chính mình đó. Trước kia là cô cứ sao cũng một bề là nghe theo mình, phải không? Đó, một bề là nghe theo mình thôi, cho nên là đối với trong nhà chồng là nói gì nói là cũng cứ cãi lại thôi, phải không? Thì chính vì vậy đó mà thành ra có sự ra đi đó, như thấy không? Bây giờ thì chịu quên bớt cái của mình, không nghe theo mình nữa nhiều quá, phải không? Thì đi về để mà xin lỗi trở lại đó thì đúng là dám quên mình, rồi còn nghĩ đến chia sẻ cái bài pháp đến cho gia đình chồng nữa thì vậy thì quá hay, tâm nó rất là cởi mở, không? Cho nên là đến gần với nhau nó dễ dàng. Trước kia thì vì lòng ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình, quá nặng về cái ngã ấy nên thành ngăn cách. Bây giờ cởi mở ra thì nó thông cảm, ghi thấy. Thì đó là cũng là một cái bài học để cho mọi người gọi là quên bớt cái ngã ấy, cũng như cái lòng ích kỷ đó, để mà sống mà gọi là nó mở rộng cõi lòng nó nhiều hơn, không? Mà mình sống mở rộng cõi lòng đó thì sao? Thì cõi đời này sẽ bớt khổ. Như thấy không? Nhiều khi người ta thường hay gọi là cái gì? Đóng kín cửa lòng đó. Phải không? Đóng kín cửa lòng đó thì không ai vô nổi hết, phải không? Không ai vô nổi hết. Còn bây giờ mở rộng cõi lòng đó thì dễ vào tức là dễ thông cảm, mà dễ thông cảm thì ta sống nó vui vẻ với nhau thôi. Thì quý vị thấy, nhưng mà sự thật thì như Phật dạy đó, mình nói là mình là tôi là ta thế này thế kia, không? Nhưng mà dùng trí tuệ mà xét cho thấu á thì có gì đâu, không? Có gì đâu là mình? Quý vị chỉ ra ngay đây chỉ ra cái gì là mình đâu?